नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ Đức Kitô mấy ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tâm Bảo cách giám tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vi-su-cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, như hai thời trước chúng ta đã tìm hiểu hai sự tầm cầu của sắc và âm thanh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới sự tầm cầu của cái mùi hương. Cái chữ ganh thá thường thường á, chúng ta dịch nó là mùi hương hay là hương. Nó thật sự đây là sự tầm cầu các mùi. Và đặc biệt trong các mùi đó thì dĩ nhiên không ai ưa thích những cái mùi xấu, tức là mùi hôi hay là những cái mùi nó không có thích hợp với cái mũi của chúng ta. Nhưng mà ở đây thì cái sự mà yêu thích các mùi hương á, mỗi người nó lại có một cái sở thích khác nhau. Mọi người lại là thích những cái mùi hoa hồng, mùi hương của hoa hồng. Mọi người thì lại có cái sở thích là thích cái mùi hương của xả hoặc là mùi hương của bột kết, vân vân. Sự thích thú mùi hương này nó không phải là mới đây, mà nó do một sự thân cận lâu ngày. Khi một sự thân cận lâu ngày đó thì cái mùi đó nó trở thành là một cái gì đó không thể thiếu. Chứ giai đoạn đầu thì người ta không có lựa chọn cái mùi nào cả. Nhưng mà ở những giây phút đầu xong xuôi rồi cái tiếp tục sử dụng cái loại mùi hương đó thì lâu ngày nó như là một cái gì đó không thể thiếu ở trong cái đời sống của mình được. Và trong cái mùi hương này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó, thứ nhất là những cái mùi hương nó phản ánh lên một cái sự kiện là một cái sắc tốt, tức là một cái sắc pháp thuộc là tốt. Nhưng sắc pháp là tốt này nó phải cộng thêm một cái sự hợp ý của người đó nữa. Thì bây giờ nó trở thành là một cái cảnh trưởng. Nghĩa là khi mà bắt được cái mùi hương này thì cái tâm lý người đó sẽ dính mắt theo. Cũng tương tự giống như ở trong Kiều có một câu nói là hương gây mùi nhớ mà trà khang vọng tình. Sở dĩ mà cái hương gây mùi nhớ đó, bởi vì thân cận cái mùi hương này, xuyên qua hình ảnh của cái mùi hương này, người ta đã nhớ lại những cái gì mà được cảm thấy an lạc từ cái mùi hương đó. Cho nên ở đây khi mà nói tới mùi hương thì chúng ta phải nêu ra cái vấn đề gọi là sự thân cận. Sự thân cận lâu ngày nó sẽ trở nên là một cái thói quen đối với cái hương chất đó. Và đồng thời á, nếu như đối với một cái chúng sinh nào đó đang còn ở sát thân ngũ uẩn thì cái mùi hương nó cũng có mang tới một cái tính chất lợi và một mùi hương mang tính chất hại. Chúng ta thấy rằng có những cái người mà đi hại tầm cầu mùi hương đó, họ sẵn sàng sát hại nếu như đó là một loài hương quý. Họ sẵn sàng rơi vào vi phạm giới Và chính những bản thân những nơi mà có những cái mùi hương tốt đó đó, nó dẫn dụ những gã thợ săn để tới săn bắn, và những con thú đó nó sẽ bị chết. Đây là cái mặt tác hại của cái mùi hương. Như điển hình như chúng ta thấy rằng có những đoàn tàu đi săn bắt cá voi chẳng hạn, hay là cá cá mập chẳng hạn. Thực chất thì họ săn bắn những con săn bắt những con cá voi đó đó, chưa phải vì cái con cá voi đó nó to, nó nhiều thịt, mà mục đích của họ là lấy được cái chất lâm viên hương nằm ở trong thân con cá voi để về tạo ra những cái dược chất thơm làm những cái loại nước hoa hảo hạng. Hoặc giả giống như những con chồn mà nó có tiết ra những cái mùi hương á, mà thường thường cái danh từ gọi họ những con chồn này gọi là những chồn hương á, thì nó có một cái túi mà nơi đó nó phát xuất ra cái mùi hương để dẫn dụ những con chồn khác đi tới tìm tới nó. Và cũng chính cái mùi hương này mà những gã thợ săn nương theo cái dấu hiệu đó mà săn bắt những cái con chồn này. Họ săn bắt những con chồn này không phải vì những con chồn này nó có nhiều cái thịt hay là nhiều cái lợi nhuận khác, mà chỉ vì cái mùi hương của những con chồn này nó có giá trị cao và lợi nhuận phát sinh từ chỗ đó. Cho nên những người mà có những cái mùi hương nó cũng là một cái điều lợi mà cũng điều bất ổn ở trong đó. Cái điều bất bất ổn đó chính là nó tạo điều kiện cho cái sự nguy hại đến cho mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà không có những mùi hương thì nó cũng là một sự bất ổn khác. Nhất là những người thân nhân loại thì rất thích là lúc nào cái thân mình nó cũng tỏa ra cái mùi hương đặc biệt một chút xíu, lúc nào thân thể cũng thơm. Cho nên người ta dùng đi những cái dược chất, những hương liệu để mà đánh bạc đi những cái mùi không tốt của cơ thể. Và chính vì vậy cho nên chúng ta đã thấy rằng là để che lấp đi những cái mùi xấu của thân thể, cho nên người ta chế tạo rất là nhiều cái mùi hương. Tùy theo sự thích thú của những người nam hoặc người nữ ở trong thế gian này. Điều này để nói là cho chúng ta thấy rằng đó là trong đời sống hàng ngày cái mùi hương nó không thể thiếu được đối với một số người, mà hầu như là rất nhiều. Và dĩ nhiên là người ta sẽ không bao giờ thích thú những cái hương xấu, tức là từ thân thể mà tỏa ra những cái mùi mà nó không được thơm lắm á, thì nó cũng khiến cho người đó mang cái mặc cảm. Mà hãy có cái mùi hương từ thân mà tỏa ra tốt đẹp thì người đó lại mang tính tự hào. Nói một cách khác, ở một góc độ nào đó thì cái mùi hương nó sẽ tạo cho người này là sự ngã mạn, hoặc là tự hào, hoặc là mặc cảm. Đây là một cái sự tai hại của cái mùi hương. Ở một góc độ nào đó thì chúng ta mới thấy rằng nếu quả thật như thân thể chúng ta mà nó có một cái mùi xấu thì chúng ta cũng phải hiểu biết rằng nó là do, thứ nhất là ác nghiệp, thứ hai là do vật thực, thứ ba là do thời tiết, thứ tư là do tu sĩ. Như chúng tôi trình bày quý vị rằng đó là khi cái mùi hương này á, nó do thân cận lâu ngày, tức là một chút xíu đó Như ta nói rằng lưới chài là tanh cá, mà lư hay đồng thơm hơn. Lưới chài trước đây dĩ nhiên nó không phải có cái mùi tanh của cá hay tôm, nhưng mà nó va chạm lâu ngày, tiếp xúc lâu ngày với tôm cá thì bây giờ nó sẽ có cái mùi tanh của cá. Cái lư đồng là trước đây nó không, chưa hẳn đã là có mùi thơm, nhưng mà nó tiếp cận lâu ngày với hương trầm, những dược chất thơm, thì lâu dần nó sẽ trở nên cái lư hương đó nó thơm. Cho nên nói rằng là khi cái mùi mà nó phát xuất ra đó thì nó có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất là do nghiệp. Nguyên nhân thứ hai là do cái vật thực. Khoan bàn tới vấn đề nguyên nhân do nghiệp, mà chúng ta hãy bàn tới nguyên nhân do cái vật thực. Chúng ta sử dụng những loại vật thực nào thì bây giờ cái cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ những cái dưỡng tố ở trong loại vật thực đó, và đồng thời nó sẽ tỏa ra cái mùi giống như là cái loại vật thực chúng ta dùng. Ví dụ một người thường ăn tỏi thì sau đó thân thể nó sẽ tỏa ra cái mùi của tỏi. Một người ăn những thịt của những con vật này con vật nọ thì thân thể sẽ tỏa ra cái mùi của cái loài vật đó. Ở cho nên nó trong tạng luật cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cấm chế các vị tỳ khưu không được dùng 10 cái loại thịt. Thứ nhất là không được dùng thịt người. Vì dĩ nhiên con người với con người mà người dùng thịt người thì xem như là nó không có thể hiện được một cái tư cách đúng đắn, hoặc là một tư cách của chứng nhân quân tử. Mặc dù ở trên góc độ Đức Phật ngài nhìn thấy rõ ràng rằng sau khi một con người đã chết rồi thì cái xác thân này nó trở thành là đất nước lửa gió, nó không phải là chúng sinh nữa. Nhưng mà con người mà dùng đi thịt người thì xem như không có một cái nhân tính, cho nên Đức Phật ngài cấm chế. Dám dùng được người, tức là cái cơ thể của người này hay là tâm lý của người này không còn có một sự từ tâm nào cả. Rồi thứ hai nữa, Đức Phật ngài cấm chế không dùng những loại vật thực gỗ voi và ngựa. Bởi vì người Ấn Độ xưa, tức là người Ấn Độ cổ, thì voi và ngựa đó là biểu tượng của đức vua. Cho nên nếu dùng hai cái loại thịt này thì những đức vua mà có cái tư tưởng tà kiến thì ông sẽ cho rằng các vị sa môn là cái người khinh thường dương quyền. Nói cách khác là khi quân, như danh từ của người Trung Hoa. Và vì có một cái dương quyền và có một cái ác kiến đó cho nên sẽ làm những việc ác nghiệp xúc phạm đến tăng chúng. Mà bây giờ thì trong thời Đức Phật tăng chúng đa phần là những vị thánh, từ Dự Lưu cho đến A-la-hán. Nhưng mà bề ngoài của các vị các ngài thì nó không có khác thường hơn những cái vị khác hay là những người khác, mà chỉ ở bên trong thì tràn đầy một cái nội lực giới định tuệ. Còn bên ngoài thì vẫn giống nhau, mà sát hại những vị thánh thì ác quả nó sẽ khủng khiếp lắm. Cho nên để bảo tồn cho tăng đoàn cũng như bảo tồn hay nói khác là vì lòng bi mẫn đối với những vị đang có dương quyền, cho nên Đức Phật Thế Tôn ngài cấm chế không dùng thịt voi, thịt ngựa. Rồi riêng có hai loại là chó rừng với chó nhà, Đức Thế Tôn ngài cũng cấm chế. Sở dĩ mà cấm chế loài chó rừng, xin lỗi, cấm chế loài chó nhà đó, nó cũng có nguyên nhân chứ phải không? Bởi vì người Ấn Độ xa xưa thời cổ họ quan niệm rằng là chó là con vật ghê tởm, đáng khinh khi, đáng mà xa lánh, đáng ruồng bỏ. Cho nên có ở Mắt Truyền có một cái câu chuyện nói về ngài Sĩ Quả Lý, là nói một lần nọ ngài Sĩ Quả Lý hay tiền kiếp ngài Sĩ Quả Lý trên đường đi, sau khi thọ thực về thì đi ngang qua thấy một cái ổ chó, có một chó mẹ nó đói khát và có bốn con chó con. Ngài mới động lòng từ tâm mà nói rằng con chó mẹ này mà nó đói khát như vậy nó sẽ chết, nó sẽ không có sữa, và nó chết thì bốn con chó con khác cũng sẽ chết theo. Người ta hay hy sinh cái vật thực mà ta đi dùng ở trong người, người ta cho con chó mẹ nó ăn, con chó mẹ ăn sau khi nó có sữa thì nó nuôi được bốn con chó con. Cho nên ngài mới móc cổ ra ói những cái vật thực mà mình đã dùng ở buổi tiệc đó hay là buổi lễ trai tăng đó, và con chó đó nó dùng cái loại vật thực mà do tiền thân ngài Sư Lý ói ra, và nó bảo tồn được sinh mạng của nó cũng như bốn đứa con đó. Do cái thiện nghiệp này cho nên vào thời Đức Phật ngài Sư Quả Lý là đi tới nơi nào cũng có vật thực được cúng dường, đầy đủ là vật thực. Đây là nói theo cái phương diện của kinh điển của Bắc Truyền. Nhưng mà trong kinh điển của Nam Truyền thì nói về cái tiền nghiệp để mà có được cái tối thắng về cái hạnh đầy đủ vật thực đó thì lại là có sai khác chi tiết chút ít. Tức là vào cái thời điểm Đức Phật Ca Diếp thì dân trong thành Bên Thú Quách Ti cùng với Đức Vua đã tranh nhau cúng dường một buổi lễ thí vật thực mà không buổi lễ sự thí vật thực nào có thể so sánh bằng. Thì lần này dân cho chúng thành Bên Thú Quách Ti tuyên bố rằng trong cái buổi lễ này là ta không để cho ai có thể nói rằng không có một loại vật thực còn thiếu sót ở trong thế gian này. Nghĩa là trong thế gian này có những loại vật thực nào thì trong cái cuộc mà trai tăng này cúng dường này sẽ không bao giờ thiếu vắng cái loại vật thực đó. Vào lúc chuẩn bị thỉnh Đức Thế Tôn Cách Sa Bá cùng với Chư Tăng để thọ thực thì người chủ để quan sát vào lần cuối thì thấy là thiếu cái món mật ong. Và tiền thân của ngài Sĩ Quả Lý trong vào thời đó lại là một người nông dân, trên đường đi lại tìm được một cái ổ mật ong, và người nông dân này đã từ khước 1.000 đồng tiền vàng để bán cái ổ mật ong này, và chỉ mong muốn là cúng dường cái ổ mật ong này đến dọc buổi lễ đó mà thôi. Còn nếu không cho ông cúng dường thì ông sẽ dứt khoát là không bán. Cuối cùng thì người chủ lễ đồng ý, cứ nghĩ rằng cái một cái ông này phước báo cũng chẳng phải là lớn lắm, thôi thì cho anh chút ít phước báo đến ông này cũng không phải là thiệt thòi, nhưng mà hơn nữa buổi lễ được hoàn mãn. Nhưng mà không ngờ rằng cái ổ mật ong đó đó, nó tuy là nhỏ nhưng mà nó cúng dường đúng thời và nó làm trọn vẹn cho cái loại vật thực nó trở nên đầy đủ, không thiếu sót. Cho nên do cái ý nghĩa này, do cái sự kiện này, cho nên hậu thân của ngài, cái người nông dân đó luôn luôn đầy đủ vật thực, không bao giờ thiếu sót. Và thậm chí cho đến thời Đức Thế Tôn, ngài chính là Đức Sĩ Quả Lý. Điều này được ghi nhận ở trong chú giải Kinh Pháp Cú. Nó có hai sự khác biệt nhau chút ít đó, nhưng mà nó tự trung thì nó có một cái điều rất là thú vị. Cho dù rằng cái chi tiết nó hơi sai khác, nhưng mà nó hai câu chuyện này có một cái điều rất là phù hợp, đó là bố thí đúng thời. Khi nào mà người nào mà bố thí đúng thời điểm, những loại vật thực mà đúng thời điểm, thì người này sẽ không bao giờ thiếu vật thực ở trong đời sống hàng ngày. Tức là những cái tai sinh lúc nào cũng có. Ở cho nên được nhận hiểu được những cái lý do này, cho nên trong thời Đức Phật có những người cư sĩ họ làm ra những cái phiếu thực và cúng dường trai tăng, và trong cái phiếu thực đó họ giao cho Đức Đắc Bá Man La Bồ Tát quản lý cái loại phiếu thực này, và Đức Đắc Bá Man La Bồ Tát này tùy theo hạ lạp của các ngài mà sẽ cử chư tăng đến thọ thực ở đại tư gia của người này người kia vân vân. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là cái mùi hương, cái mùi hương cho nên khi mà đề cập tới cái vấn đề này là chúng ta mới sẽ thấy như vậy. Với một cái sự thân cận lâu ngày như vậy, hay cái loại vật thực như vậy thì nó tỏa ra cái thân thể có cái mùi xấu. Mà chó nhà thì đến người Ấn Độ họ ghê tởm, họ xa lánh, họ không có thích nuôi. Và hơn nữa là khi mà dùng vào đó, có một số tỳ khưu trước đó có thể dùng những loại thịt chó, thì dân chúng người Ấn Độ cổ mới phê phán rằng tại sao các ngài là những cái vật sa môn thanh tịnh mà lại dùng những cái loại thịt là chó, là con vật đáng ghê tởm, là con vật đáng khinh khi, đáng ruồng bỏ. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới thấy vậy, ngài mới cấm chế không cho chư tỳ khưu dùng những cái loại thịt chó nữa. Ngài cấm chế với hai mục đích, ngài thấy rõ cái sự tai hại của nó. Thứ nhất là những vị thánh đệ tử của ngài do không biết, cứ nghĩ rằng là theo cái lời dạy của Đức Phật là sa môn là người dị dưỡng dễ nuôi, ai cho gì thì dùng đó, không đòi, không hỏi, không có chê bai hay hoặc là không có thích thú. Cho nên những người mà Phật tử á, họ muốn triêu cợt, họ muốn châm biếm, không phải liên người Phật tử mà những người ngoại đạo, họ muốn châm biếm những bậc sa môn này là không có biết xấu hổ, không biết ghê sợ, cho nên là những con chó mà họ ghét bỏ nhất là cúng dường. Và như vậy thì khinh khi hoặc là làm những cái sự mà cúng dường này nó không có phước báo gì hết, mà nó mang tới cái ác quả nhiều hơn, bởi nghiệp đen trắng này. Cho nên vì lòng bi mẫn đối với những chúng sanh này, cho nên Đức Thế Tôn ngài không cho chư tỳ khưu dùng những thịt chó nhà. Rồi đồng thời giữ được cái thanh danh của tăng đoàn nó được trong sạch tốt đẹp, không bị chỉ trích. Điểm thứ ba nữa, cái khi mà dùng loại thịt chó thì khi đi trên phố, trên đường hay trong xóm thì thân thể của người này nó sẽ tỏa ra cái mùi của con chó, và những con chó khác này nó ngỡ rằng là con chó lạ nào đó xuất hiện ở trong khu vực của nó, và chúng sủa lên đã xua đuổi đi cái con chó lạ muốn xâm nhập vào cái gian sơn của chúng, hay là ở ranh giới của chúng, hay lãnh vực của chúng. Mà ông vị sa môn mà ôm bát đi khất thực mà phía sau chó cứ sủa liên tục như vậy thì nó thấy bất mỹ vô cùng, nó không có đúng đắn lắm. Thành ra Đức Thế Tôn ngày cấm chế không cho dùng cái thịt chó. Rồi thịt chó nhà nè, thịt chó rừng nè, thịt rắn nè, thịt cọp nè, thịt beo, thịt gấu. Đức Thế Tôn ngày cũng cấm chế bởi vì sẽ mang tới tai hại cho những vị tỳ khưu. Thời Đức Phật thì Đức Thế Tôn Ngài khuyến khích chư tỳ khưu phải nên ở rừng. Hôm nay sống quá gần làng, không nên sống nơi có ồn ào nhiều, và phải tìm nơi thanh vắng để tu tập. Cho nên là phải sống ở rừng. Nhưng mà dùng những cái loại vật thực này á, thì trong thân nó sẽ tỏa ra cái mùi của loại vật thực đó. Nếu dùng như thịt gấu thì trong thân nó sẽ tỏa ra cái mùi của con gấu. Và một con gấu đang trú ngụ ở khu vực đó, nó sẽ cho rằng có một con gấu lạ tới muốn xâm nhập vào chiếm cái lãnh thổ của nó, và nó sẽ sát hại cái kẻ nghịch muốn xâm lấn cái giang sơn của mình. Dĩ nhiên vị tỳ khưu thì không phải là con gấu, nhưng con gấu làm sao biết được đây không phải là gấu mà chỉ là vị tỳ khưu, và nó chỉ đánh hơi cái mùi thôi, nó nhận thức được cái mùi mà thôi, là mùi này mùi con gấu lạ thì nó sẽ sát hại ngay. Và tương tự như vậy đối với cọp, đối với bèo, đối với những con rắn. Mà chính trong Tương Ưng Kinh thì có con rắn chúa đã lên bạch với Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn xin ngài chớ cho chư tỳ khưu dùng những thịt rắn, bởi vì có những con rắn chúa mà nó hung hăng, nó không biết, nó sẽ sát hại như vậy tỳ khưu. Và nhận thấy điều này có mang tới lợi ích cho chư tỳ khưu, cho nên Đức Thế Tôn ngài đồng ý. Đó là những nguyên nhân. Như vậy thì cái mùi này phát xuất ra cũng từ do cái vật thực. Và cái mùi này nó phát xuất ra, một nguyên nhân mà phát xuất ra cái mùi từ thân thể chúng ta, nó lại là do thời tiết. Như thời tiết nóng hay lạnh thì cái thân thể chúng ta nó cũng tỏa ra cái mùi. Khoan nói tới cái mùi thân thể chúng ta tỏa ra là mùi hương thơm hay là cái mùi xấu, nhưng mà khi mà có thời tiết nóng hoặc lạnh thì thân thể chúng ta cũng có thể tỏa ra cái mùi. Mà tất cả chúng sanh khác cũng vậy. Cái mùi hương nó do cái mùi nó do thời tiết nó làm ra, nó tạo ra. Và chúng ta nhớ rằng á, ngay cả những cái dược chất mà đem về, mặc dù nguyên chất của nó có mùi hương vậy, nhưng mà người khi mà người ta bào chế nó thì cũng phải do có một cái chất lửa hoặc là chất nóng với chất lạnh, nó làm cho mùi hương đó nó tốt hơn. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng nó có cái những loại vật thực của chúng ta đó, nó chưa có mùi hương đâu, nhưng mà đem xào nấu lên á, nó lại phát xuất ra cái mùi hương. Ví dụ mùi của tỏi, mùi thơm của tỏi, mùi thơm của cái món vật này, món vật kia. Cho nên cái mùi hương này nó cũng có cái nguyên nhân của nó là từ cái thời tiết, tức là nóng lạnh mà cả. Bản chất của tỏi nó chưa có tỏa ra cái mùi thơm tốt đẹp đâu, nhưng mà đưa lên vào bếp đó, hay vào chảo rồi đó, và cái dưới hơi nóng của lửa nó làm cho cái tỏi nó chín đi, rồi nó tỏa ra cái mùi hương của tỏi, vân vân. Và một điều nữa mà chúng ta muốn nói tới, tức là cái nghiệp. Đây là cái phần chủ yếu. Nói sự thân cận ở một cái nơi nào đó thì chúng ta đã hiểu rồi. Mà bây giờ chúng ta mới nói về tới cái nghiệp này. Những cái chúng sanh mà nó có cái mùi mà xấu tự nhiên đó, nó cũng do nghiệp. Mà những chúng sanh mà có cái mùi tốt tự nhiên của thân thể, nó cũng do nghiệp. Mà đây là cái phần chủ yếu. Những người mà có cái thân thể xấu, với cái mùi hơi xấu đó. Thì chúng ta phải hiểu biết rằng đó, đây là quả của cái bất thiện nghiệp, tức là chúng ta loại trừ ra những nguyên nhân nó phát sinh do vật thực, nguyên nhân nó phát sinh do sự thân cận, hoặc là nguyên nhân nó phát sinh ra do cái thời tiết. Mà chúng ta là quan sát hay là khảo sát về cái nguyên nhân nó phát sinh cái mùi này, nó do nghiệp. Thì với những người mà họ thân thể mà tỏa ra cái mùi hôi một cách tự nhiên, không có cách nào làm cho hết, cho dù nó có những sử dụng những dược chất đi chăng nữa, nó chỉ tạm thời lắng yên 5-3 phút rồi nó cũng trở lại như cũ, thì phải hiểu biết rằng đây là do cái ác nghiệp. Như là trong cái tiền kiếp của bà Phất Đa Cá Bí, bà Phất Đa Cá Bí là một vị nữ tỳ khưu ni mà có cái túc mạng minh đẹp nhất trong hàng tỳ khưu ni. Bà chính là người bạn đời của Đức Ma Ha Kassapa, tức là Đại Ca Diếp. Hai ông bà tuy trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật sự là sống nhau như một tình bạn. Và ngài Ma Ha Cáp Bí Ná, anh trời Ma Ha Kassapa là xem bà Phất Đa như là một người em gái, và bà Phất Đa xem ngài Ma Ha Kassapa như là một người anh của mình. À, tuy trên danh nghĩa là hai người là vợ chồng cho hài lòng hai gia tộc, nhưng mà họ sống một cuộc đời rất là phàm hạnh với nhau, và cả hai rất là xinh đẹp chứ không phải là xấu đâu. À, chúng ta chưa tìm thấy cái cụ thể về tướng pháp của ngài Kassapa, nhưng mà có một bản sách giả giải thích rằng ngài Ma Ha Kassapa có 7 đại nhân tướng, 7 đại nhân tướng. Mà cái người mà có 7 đại nhân tướng là phước báo rất là lớn. Bà La Môn Ba Quá Ri chỉ có 3 cái đại nhân tướng thôi, tức là có cái tướng Ma Âm Tàng, có cái tướng Bạch Hào Mi, tức là một cái sợi lông trắng mịn như tơ nằm ở giữa tâm tinh, và lưỡi rộng dài, mà đã làm giáo chủ của một hội chúng là 16.016 môn đệ. Cứ 3 đặc tướng thôi, nhưng mà ngài Ma Ha Kassapa có tới 7 đặc tướng đại nhân, nhưng mà cụ thể 7 đặc tướng là gì chúng ta chưa tìm thấy, đang cố truy cập, nhưng đó có tìm tìm ra được ra. Và nàng Phất Đa Cá Bí La Ni sau khi xuất gia này, trong thời gian ngắn bà chứng quả La Hán, và bà có cái sức nhớ, tức là cái đắc đức túc mạng thông tối thắng ở trong hàng tỳ khưu ni. Ở chúng ta nhớ rằng có bà Gia Du Đà La cũng là một cái người mà có sức nhớ rất là nhiều, nhưng mà ở trong cái phương diện này thì Đức Thế Tôn ngài không đề cập tới bà Gia Du Đà La. Mà trong thời Đức Phật có 4 người nhớ, gọi như là nhớ nhiều nhất, có sức nhớ ngang ngang với nhau, đó là Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, Đức Bát Cú Lá, tức là người hai gia tộc, và bà Gia Du Đà La, thánh nữ Gia Du Đà La. 4 người này xem như là tối thắng đệ nhất, có thể là cái tầm cỡ nhớ ngang nhau hay là hơn một đại kiếp, xin lỗi, 1 A Tăng Kỳ kiếp, tức là khoảng 10 lũy thường 140 kiếp trái đất, 10 lũy thừa 140 kiếp trái đất. Quý vị thấy là 10 lũy thừa 12 đã là ngàn tỷ kiếp trái đất rồi, mới là lũy thừa 12 đã ngàn tỷ rồi, mà đây là lũy thừa 140, nó sức nhớ rất lớn cho nên không bàn tới nữa. cho nên mới đề cập tới cái người cấp bậc trung. Cho nên bà Phất Đa Ca Biết La Ni đệ nhất về nhớ nhiều, Túc Mạng Minh nhiều so với các vị tỳ khưu ni khác. Nhưng mà trong một cái tiền kiếp của bà Phất Đa Ca Biết La Ni đó, sinh ra trong một cái gia đình rất là tốt đẹp, rất là gia đình trưởng giả, có nhan sắc rất là thù diệu. Nhưng mà khi mà lớn lên á, đi về nhà chồng á, thì tự nhiên nó thân thể nó tỏa ra cái mùi thối chịu không nổi, cái mùi hôi mà hôi khó chịu vô cùng. Cho nên cái người gia đình nhà chồng nó mới nói rằng cái người nữ này á, khi mà về đây á, mà tỏa ra cái mùi hương xấu như vậy, cái mùi thối tha như vậy, thì cái người này là có mang ác nghiệp rồi. Cho nên ruồng rẫy không thích thú, không hài lòng. Thì tiền thân của bà Phất Đa Ca Biết La Ni cũng hiểu biết rằng mình đã bị cái mùi xấu này, nó là ác nghiệp. Bà mới ngẫm nghĩ rằng thôi ráng chịu nhẫn nại, ta hãy nhẫn nại để trả đi những cái quả xấu này. Cho nên ai nói gì nói, bà cứ cố ráng nhẫn nại để chịu đựng, không dám phản kháng một điều gì hết. Nhưng mà trong lòng là vẫn buồn tủi, cái này âm thầm nuốt lệ vào trong, không dám tỏ bà ra ngoài. Mà thật sự đặt vào một trường hợp một người nữ cũng xinh đẹp, cũng con nhà quyền quý, về làm dâu nhà chồng tự nhiên thân thể nó trở nên cái mùi hôi hám kỳ lạ, rồi gia đình nhà chồng ai cũng xa lánh hết. Dù lòng không nói ra thiệt, dù miệng không dám nói ra thiệt, nhưng mà lòng thì cũng cảm thấy nó ngậm ngùi ra sao đó. Thì một lần nọ đó, người chồng nó cảm thấy thương, cũng thương vợ, cũng thương vợ, thấy người vợ mà vất vả mà hiền thục như vậy. Nhau cuộc lễ hội đó, người chồng mới nói thôi hôm nay thì nàng trang điểm xinh đẹp đi, vợ chồng chúng ta sẽ đi dự lễ hội. Nghe một điều này á, nàng có cảm giác giống như ai ban cho nàng một cái gia tài á. Từ lâu rồi chưa nghe được những cái lời mà tốt đẹp như vậy, như là một cái gia tài lớn. Nàng hân hoan trang điểm nó xinh đẹp để chờ đợi vào buổi tối đó người chồng sẽ dẫn mình đi dự lễ hội. Lúc thương thì nói như vậy, nhưng mà khi mà về rồi á, thì ông chồng á, đi với nàng này chịu không nổi, cái mùi từ trong người mà tỏa ra kiểu này thì chịu không nổi đâu. Cho nên người chồng có lặng lẽ ra khỏi nhà đi, mình đi trước giờ hẹn, ngồi trong văn phòng chờ đợi chồng tới rủ đi. Nó càng ngày càng không thấy, không thấy, không thấy. Khi hỏi những người tỳ nữ nói là chủ nhân đã đi dự lễ hội rồi, đang có một cái tài sản lớn vậy, tự nhiên là mất cả cái tài sản này. Thì nỗi thất vọng không còn có nỗi thất vọng nào hơn nữa. Thì nàng mới ngẫm nghĩ rằng là ta ở đây để làm gì nữa, ta tìm một chữ thông cảm thương yêu cũng không có, chỉ một chút thương yêu nhỏ thôi mà cũng không tìm được ở trong ngôi nhà này, chỉ thông gờ một sự thông cảm nhỏ thôi mà cũng không tìm được ở trong ngôi nhà này, thì ta còn ở lại đây để làm gì? Cho nên gương mặt đầm đìa nước mắt mà giờ đồng thời gom góp những cái tư trang mình lại và bỏ về nhà cha mẹ luôn. Trên đường đi thì đi ngang qua một cái khu vực mà dân chúng đang cùng với nhau lập nên cái bảo tháp để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp, và những viên gạch làm bằng vàng. Thì nàng này đi ngang qua đó thì ngẫm nghĩ nó, ta là cái người mà có thân thể mà xấu như vậy là bởi vì do cái ác nghiệp sinh ra, thì cái tài sản này có nghĩa gì trong khi không tìm được một cái sự thương yêu của người đồng loại. Thôi thì những cái tư trang này ta thân cúng dường đến Đức Phật, và nàng là gom hết những cái tư trang của mình để làm được thành là một cái viên gạch để cúng dường bảo tháp. Và nàng nguyện rằng nó sinh ra những cái ác nghiệp nào trong quá khứ con đã tạo mà nó trở thành có thân thể hôi thối như vậy, à xin cho con dứt bỏ cái ác nghiệp đó. Và nàng sau khi cúng dường cái viên gạch đó và phát nguyện xong thì lập tức nhà người chồng cũng nhớ là tội nghiệp người vợ mình, thì cái mình ai cũng biết đó là cái ác nghiệp rồi, tại sao biết đó là cái quả của cái nghiệp xấu, tại sao còn có những cái thái độ những cử chỉ mà làm cho người khác phải đau lòng như vậy. Cái gia đình người chồng, tức là cha mẹ chồng, bên chồng cũng ngẫm nghĩ cái người nàng này làm dâu rất là tốt, nó thành rất là tốt, và ai cũng biết đó đây là một cái ác nghiệp, mà cái một cái quả xấu của ác nghiệp, mà tại sao mình không có cái đồng cảm hay một thông cảm mà lại hất hủi như vậy, mình làm cho người ta phải rơi vào một cái trạng thái thất vọng, thì điều này chúng ta có lỗi. Cái tự nhiên gia đình nhà chồng lại thương mến nàng dâu, à và cái cậu công tử lại thương mến vợ là ra đi tìm, ở tìm thì gặp vợ ở giữa đường nên là hân hoan mới mời về. Thì khi mà nàng vừa phát nguyện, thân thể của nàng nó từ từ nó giảm xuống, nó không còn mùi hôi, một cái khó chịu nồng nặc đó. Và khi mà đưa nàng về tới nhà, xong bước vào cái nhà thì lập tức cái mùi nó chấm dứt ngay và thân thể trở nên là bình thường, nó không còn cái mùi hôi nồng nặc khó chịu. Và cái tiền tích mà sở dĩ nàng mà có cái mùi hôi mà nồng nặc khó chịu đó, do một cái sự cợt đùa vô ý thức ở trong quá khứ. Trong quá khứ nàng cũng là một nàng tiểu thơ, và một lần nọ gặp Đức Phật độc giác đi bát, nhưng mà nàng tiểu thơ này không hề người biết đây là Đức Phật độc giác, à cho nên muốn trêu cợt cái vị sa môn mà nghèo khổ này, nàng tiểu thơ nghĩ như vậy, cho nên dùng cái vật thực trộn với bùn đem vào cúng dường trong bát của Đức Phật Độc Giác. Mà khi mà tác bạch cúng dường, Đức Phật Độc Giác cứ dở bát ra, nàng bỏ vào Đức Phật này đậy lại, rồi ngài lặng lẽ ra đi. Sau khi nàng lặng lẽ ra đi, nàng mới ngẫm nghĩ đó, ồ, người ta không chọc ghẹo tới mình, người ta không va chạm gì tới mình, mà cái trò đùa này nó không có đúng, ngài không có làm tổn hại đến tài sản của ta, ngài cũng không làm tổn hại đến những sinh hoạt của ta, ngài cũng không có làm gây phiền nhiễu gì đến ta, còn tại sao ta đùa cợt một cách không có đúng đắn thế này? À, tâm nàng hối hận cho nên nàng chuẩn bị cái loại bậc từ ngày nàng đi tới đảnh lễ Đức Phật Độc Giác xin sám hối do cái trò đùa của mình, và xin thỉnh bát của Đức Phật Độc Giác trở về. Nàng rửa thật sạch cái bát đó, rửa thật sạch cái bát, rồi đem những loại vật thực tốt đem cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Nhưng mà cái dư hưởng của cái mùi bùn nó còn đọng ở trong dư hưởng, bởi vì khi mà đặt vô bát rồi á, có một thời gian như vậy thì cái chất bùn nó cũng bám vào, cái mùi nó cũng bám vào trong những cái thành bát, mà nàng có rửa cũng không được sạch lắm, nửa một cách sơ sài. À, tuy rằng cái nàng tiểu thơ này đã sám hối Đức Phật Độc Giác, nhưng mà cái dư hưởng của cái mùi nó còn đọng ở vách thành bát mà nàng rửa không sạch. À, cho nên May mắn là không có rơi xuống khổ cảnh, và may mắn nữa là được sinh vào trong cái nhà quý tộc. Nhưng cái thời mà ác nghiệp nó trổ thì thân thể nào tỏa ra cái mùi hôi như vậy. Cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta khi mà bố thí cúng dường đó, thì chúng ta hãy xem xét lại, có chừng những vật mà chúng ta cúng dường nó có cái mùi nó không được tốt, mùi nó không được tốt, thì mặc dù chúng ta đầy đủ những cái vật thực, đầy đủ những cái gì đó tài sản, nhưng mà thân thể chúng ta thì nó luôn luôn có những cái mùi mà nó bất mỹ, rồi phải dùng những loại dược chất khác để đánh tan đi những cái mùi bất mỹ đó chẳng hạn. Cho nên sự mà bố thí những loại vật thực để mà có mùi hương thì chúng ta phải làm sao cho loại vật thực chúng ta có mùi hương nó tốt đẹp. Đừng dùng những cái thức ăn mà lâu ngày mà nó có cái mùi nó không được tốt. Ví dụ như một cái người có ý làm để cúng dường chư tăng rất là làm tốt, nhưng mà để mà nó lâu vậy, nhiều khi cái mùi nó không còn, cái mùi của vật thực nó không còn là một. Thứ hai nữa, đôi khi cái mùi nó không được tốt, thì kiếp sau ta sanh lên có đầy đủ những cái vật thực, không thiếu thốn những vật thực, nhưng mà còn dư hưởng cái mùi đó, cho nên cái thân thể nó không có cái mùi tốt đó. Cho nên một trong những cái vật mà Đức Phật ngài dạy cái người Phật tử nên cúng dường đó là hương chất, cả mười vật thí này, vật thoa, vật thơm, thức chỗ ngủ, vân vân. Mình cúng dường tới cái vật thơm thì sau này thân thể chúng ta đó nó được cái quả là nó có cái mùi thơm dịu dịu đến mức độ mà cái người nào thân cận rồi sau khi xa vắng thì cũng có thể là hương gây mùi nhớ, nó quyến rũ. Nhưng phải hiểu biết đấy. Chúng ta phải hiểu biết. Một cái người nữ mà có ngoài cái sắc diện ra tốt đẹp ra, ngoài có năm cái mỹ tướng của người nữ ra, người này phải có thân thể thơm, không thể có thân thể hôi được. Cho nên khi chúng ta cúng dường mà vật thơm đó, đến Tam Bảo thì đó là điều tốt nhất mà ở trên nhà quý vị. Chúng ta nghĩ rằng cái người Phật tử chúng ta lúc nào cũng có một cái kim thân Phật để thờ trong nhà cả, thì nó năng quét dọn cái nơi tôn nghiêm này là một. Sau khi quét dọn xong, lau sạch sẽ những cái chung quanh đó bằng nước tẩm dầu thơm. Mình đã lau sạch bụi bặm bằng cái nước thơm ở chung quanh những cái chánh niệm mini của mình á, tức là cái trang thờ của mình, những kim thân Phật, những ảnh Phật vân vân, rồi sau đó dùng nước hoa nguyên chất, nước hoa tốt, rồi mà mình cúng dường tới, tức là mình xịt đều lên trên đó, thì cái ngôi chánh điện này nó rất là tốt, cái này mini, cái trang thờ nó tốt, nó tỏa ra mùi hương. Cái người mà cúng dường mùi hương vậy á, thì cái quả nhỏ nhất là sẽ được danh tiếng này, cộng thêm nữa thân cũng được tốt đẹp, tức là có mùi hương rồi. Công việc này nó không phải khó làm đối với chúng ta, mà cúng dường đến cái kim thân Phật hay là bảo tháp, hay là bảo tháp thời xá lợi vân vân, hay là ngôi chánh điện. Ví dụ giống như cái người Phật tử chúng ta mà lau quét cho chánh điện rồi đó, Vậy đó là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà ở trong cái xô nước nữa mà để mà chúng ta dùng mà cái cây đẩy để mà lau sạch chánh điện đó, nếu tẩm thêm tí mùi hương nữa, tức là một ít dầu thơm cho nữa, đây rất là tuyệt vời. Chúng ta bồi dưỡng thêm, tức là làm cho cái quả phước mà cúng dường nhà cơm này lau sạch bụi một cách tốt đẹp. Tức là nói về cái mùi hương bên ngoài, tầm cầu cái mùi hương bên ngoài nó là như vậy, tầm cầu cái mùi hương bên trong, chúng ta phải tìm cầu cái mùi hương bên trong kìa. Cái mùi hương bên ngoài nó chỉ có cái lợi ích nhỏ, có lợi ích nên có quả báo, nhưng mà nó chỉ nhỏ chứ nó không có lớn lắm, nó không có lợi ích cao, mà cái mùi hương bên trong mới có lợi ích cao, nó có quả báo lớn. Cái mùi hương bên trong là gì? Không có hương nào đẹp nhất, trước tiên không có hương nào mà tối thắng nhất bằng hương của giới hạnh. Mà Đức Phật ngài dạy mà được đại đức tâm cao phổ thi hóa đó, hương chiên đàn, hương già la tuy thơm nhưng phải ở xa kính ngừa nhường, hương người giới hạnh mười phương, sông bay bốn cõi thiên vương ngạt ngào. Đấy, tầm cầu cái mùi hương, tức là tầm cầu cái hương nội nội tại bên trong này, tức là mùi hương của giới hạnh. Nó bây giờ chưa đủ để bổ túc thêm cái mùi hương giới hạnh này thì phải có mùi hương của thiền định. Mùi hương thiền định đó là gì? Đó chính là tứ vô lượng tâm. Người mà có tâm từ, có tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, người đó thơm vô cùng, vừa đẹp mà vừa thơm. Rồi để nâng cao cái mùi hương này thì nó chính là tuệ hương, tức là hương của tuệ quán. Dính nhờ cái tuệ quán này mới đạt được cái hương giải thoát. Mất đi tuệ quán thì sẽ không có hương giải thoát. Vắng bóng đi cái mùi hương trong lành nhất, tốt đẹp nhất, mùi hương không hề bị một tí gì ô nhiễm của thế gian, đi giải thoát đấy. Và như vậy thì chúng ta mới thấy rằng giới người mà muốn có những cái mùi hương bên ngoài thì nên cúng dường vật thơm. Mà điều này chúng ta dễ thực hiện, nó không phải là khó khăn, nó không phải đòi hỏi chúng ta vượt khỏi khả năng của chúng ta, mà thậm chí nằm ở ngay trong tầm tay của chúng ta, mà chúng ta tại vì chúng ta chưa không 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 có nắm bắt để mà thực hiện mà thôi, hoặc là chúng ta xem nó nhỏ nhoi không đáng kể, chỉ quan trọng những cái tài sản, quan trọng những cái vật chất, nhà xe, mà không ngờ rằng nó chỉ một cái mà chúng ta xin thường đó đó, mà khi nó đổ vỡ tất cả, giống như cô tiểu thư nọ, có nhà quyền quý vân vân, nhưng mà thân thể nó không tốt đến nỗi mà không có hạnh phúc. Và như vậy là chúng ta đi tầm cầu hơn cả hai loại, một loại hơn bên ngoài, và chúng ta nhận biết được cái nhược điểm của nó, cái nguy hại của nó, và đồng thời nhận biết được cái ưu điểm của nó, và những cách thức để có những cái mùi hương đó. Có thể chúng ta cộng trú ở trong vườn hoa, thì khi ra khỏi vườn hoa cái thân thể chúng ta nó cũng có dương chất, mà nó cũng có cái mùi của những cái loài hoa mà chúng ta vừa đi dạo trong vườn hoa đó, nó tốt đẹp, nó có trú xứ, có mùi hương. Cái vật thực mà nó không có gây cái chất để có cái mùi hương xấu. Nhưng mà đặc biệt nhất phải là nghiệp. Nãy chúng ta làm những việc gì, gì đó, dù là việc phước, chúng ta phải xem xét lại coi cái mùi hương nó như thế nào, và chúng ta tiếp tục cúng dường mùi hương, đó là mùi hương bên ngoài, để có một cái nghiệp thân tốt đẹp, có nghiệp ngữ tốt đẹp nữa, tức là nói ra có mùi hương, Đó luôn luôn nói chân thật, không nên nói vu khống, không nên nói xuyên tạc. À, để cho cái mùi hương nó, của ngữ nó tốt đẹp và đặc biệt tìm ở bên trong chúng ta. À, đó là hương của giới định tuệ và cúng dường vật thơm một cách tốt đẹp. Dạ, xin thưa về thầy giảng đây cũng vừa phải lẽ phúc báo sinh lời, xin cúng dường phúc báo này đến cho chư tôn đức tăng, xin đem đến sự an lành cho quý sư cô và cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mỗi ngày quan hỷ thọ dụng sẽ bị thọ dụng rồi, xin cho họ chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử thông đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Giác, nam mô Sanh Khả Giác.